năm chỉ vô nhân để bài nghĩa vô sanh. Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói kệ: diệt trừ sanh luận kia, dựng lập nghĩa chẳng sanh, ta nói pháp như thế kẻ ngu không thể biết. Bốn câu này Phật nói rằng vì trừ cái luận sanh của ngoại đạo cho nên Phật nói chẳng sanh. Thì Phật nói pháp như vậy đó là để phá chấp mà người ngu họ không biết được. Tất cả pháp chẳng sanh, không tánh, không thể có, càng thắc bà huyễn mộng, có tánh ấy không nhân. Phật nói tất cả pháp chẳng sanh là sao? Vì nó không có thực thể, nó không có thật có, giống như thành càng thác bà, như người quyển, như cảnh mộng. Nó có cái pháp, pháp tức là có cái sự thể đó, nhưng mà nó không có cái nhân thật. Chẳng sanh không tự tánh, vì sao không lại nói? Cái đó là không sanh, nó không có thực thể, mà đã không thực thể thì nói cái gì? Bởi lìa nơi hòa hợp, tánh giác biết chẳng hiện, thế nên không chẳng sanh, ta nói không tự tánh. Nghĩa là bởi lìa hòa hợp, tức là lìa nhân duyên, thì tánh giác biết chẳng hiện. Bởi vì nếu chúng ta đuổi theo, khởi nghĩ đuổi theo cái gì? Đuổi theo các cái tướng hòa hợp bên ngoài đó, thế nên không chẳng sanh. Ta nói không tự tánh. Vì vậy mà nếu khi nào mình biết các pháp ở bên ngoài nó là không thực, thì cái tâm đuổi theo nó hết. Vì vậy mà Phật nói các pháp không có tự tánh. Bảo mỗi mỗi hòa hợp tánh hiện mà chẳng có, phân tích không hòa hợp chẳng như ngoại đạo thấy. Phật bảo rằng mỗi cái tướng do nhân duyên hòa hợp đó, cái pháp đó nó có hiện mà nó không có thật. Nếu phân tích những cái hòa hợp đó cho rõ ràng, nó không có cái hòa hợp thiệt, thì nó khác với ngoại đạo, không có giống như cái thấy của ngoại đạo. Đây là giải thích mấy cái câu kệ trên. Tất cả các pháp do mê tự tâm bất giác liền hiện, không có tự tánh. Đây là lý do Như Lai nói chẳng sanh và không. Nói chẳng sanh là vì pháp thanh luận, nói pháp không là vì pháp kiến chấp hữu. Kỳ thật tất cả pháp đều không tự tánh, chứ thành càng thác bà mộng quyển, tuy có tánh hiện mà vốn không nhân, không nhân mà hiện nên không có nghĩa sanh. Bởi không có tánh tự tánh, tức là không có pháp, không có tánh tự sanh. Bởi vì không có cái pháp thiệt, làm sao mà sanh được? Trong khoảng kia nhân duyên hòa hợp, gá tánh giác tri dường như rõ ràng hiện tiền. Nếu lìa hòa hợp thì giác tưởng không có chỗ gá, hiện tại là trạng thái gì? Thì đây Ngài chỉ cho tôi cho mình thấy rõ. Bởi vì các cái tướng do duyên hòa hợp, như cảnh, như người, đều là tướng duyên hòa hợp. Mà bởi duyên hòa hợp cho nên có người có cảnh, bởi có người có cảnh cho nên mình mới có vọng tưởng, phân biệt người, phân biệt cảnh, phải không? Nếu mà cái cảnh hòa hợp đó mình thấy nó là không, thì cái vọng tưởng gá đâu mà để phân biệt? Gá đâu? Nếu vọng tưởng không có chỗ gá phân biệt thì hiện trạng lúc đó là cái gì? Nó không phải là cái tịch tỉnh không sanh không diệt, phải không? Như vậy thì mới thấy rằng các cái tướng do duyên hợp là giả dối, rồi mình vọng tưởng duyên theo các tướng đó, cho nên rồi có cái tướng cái kiến đuổi nhau rồi không sanh tử. Nếu mà cái tướng đó mình biết nó là hư dối không thiệt thì cái vọng tưởng nó không còn cái chỗ gá để phân biệt. Mà không còn chỗ gá phân biệt thì vọng tưởng lặng, thì ngay đó là tâm tịch tỉnh, là niết bàn. Cho nên nó lại là trạng thái gì? Hiện lại là trạng thái gì? Trong mộng hòa hợp ngay đó rõ ràng. Trong mộng tức là cái cảnh trong mộng, hay là các cái tướng hòa hợp mình thấy rõ. Sau khi có nhân, nghĩa là khi mà trong mộng mình thấy cảnh rõ, trong khi các tướng hòa hợp từng thấy rõ, mà sau khi có nhân duyên thức giấc thì ghi nhớ cái gì? Khi mộng mà thấy nó rõ ràng với mình thức rồi, thì cái mình thấy hồi nãy nó còn gì không? Cho nên biết không cùng chẳng sanh là nói tất cả pháp bất giác liền hiện, không có tự sanh, mà không phải một bề chẳng sanh trống rỗng thành không. Cho nên mới biết rằng Phật nói không, nói chẳng sanh á, là nói các pháp mê thì có, giác thì không, chứ không phải là trống rỗng không ngơ, không có gì hết. Mỗi mỗi hòa hợp tánh như bóng như vang, hiện mà chẳng phải có, chẳng đồng với ngoại đạo, thật có thanh nhân, quyết đợi phân tích rồi sao mới biết nó là chẳng có. Như vậy thì cái chỗ thấy của Phật nó khác cái chỗ thấy ngoại đạo. Ngoại đạo thì nói cái này nhân sanh cái kia, rồi phân tích cuối cùng tìm không ra, nói không có. Còn Phật nói rõ ràng các pháp hòa hợp giống như bóng như vang, không có thiệt. Bởi không thiệt cho nên nói là không sanh không diệt, chứ không phải đợi bây giờ có phân tích thành không mới nói là không. Thì như vậy đó là cái thấy có thấy không. Mộng quyển và tóc rũ sống nắng càng phát bà, thế gian các thứ việc không nhân mà tướng hiện. Như nói cái cảnh trong mộng và quyển quá, hay là khi mắt nhậm thấy tóc rũ, hay là thấy sống nắng, thấy thành càng phát bà vân vân. Những cái thí dụ đó là thế gian các thứ việc nó là không nhân mà tướng hiện, nó không có cái nhân sanh ra thiệt, mà do mê do bệnh mà thấy các tướng có. Bẻ dẹp hữu nhân luận, nêu bài nghĩa vô sanh, pháp trải mãi chẳng dứt, thạnh hành vô nhân luận, khủng bố các ngoại đạo. Phật vì bẻ dẹp cái chúng ngoại đạo chắc có cái nhân luận, làm luận có nhân, thì đây ngài nói nó vô nhân, cho nên bài ra cái nghĩa vô sanh. Mà nếu đạt được cái nghĩa vô sanh rồi thì cái chánh pháp tiếp nói mãi không dứt, nó thạnh hành được cái lý vô nhân, luận vô nhân, để mà khủng bố những ngoại đạo chấp có nhân. Giải thích lặp lại tất cả pháp như mộng quyển tóc rũ sống nắng thành càn pháp bà, không có thanh nhân mà thanh sự, tức là thanh quả rõ ràng, không có nhân sanh mà có cái quả rõ ràng. Giống như mình giấc mộng, cái gì sanh ra mộng? Nói mê thì mê sanh ra cảnh được hết, chẳng qua là cái sanh nó không có thực sanh, phải không? Nó không có thịt, vì vậy mà cái nhân sanh nó không thiệt. Vì vậy mà nói rằng nó không có sanh nhân hay là không có nhân sanh. Dùng đây để thuyết phục vô nhân luận, chính do đây nên bài vô sanh, phàm pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ, là tất cả pháp cái thể nó như vậy, nó không có đổi thay, mà mình mê cho nên rồi mình thấy các pháp theo cái quyển quá. Nhiều giờ hỏi cho mình tỉnh, có bao giờ mình thấy mộng không? Cho nên các pháp cái nguyên ở vị trí nó, bởi mê thì thấy chuyển biến. Pháp nhãn chống mở thì chỗ nhật dụng của bách tánh, cuối ngước thay quan đều kham nối tiếp. Người nào mà mở sáng con mắt pháp rồi á, thì trong cuộc sống hiện tại này của mọi người đó, chúng ta cũng sống như họ, nào là cuối, nào là ngước, nào là xây quan, đều kham nối tiếp tức là nối tiếp dòng thánh. Nghĩa là nói cách khác hơn, nếu chúng ta mở sáng con mắt pháp rồi thì cuốc đất trồng khoai nhổ cỏ làm vườn gì gì cũng đều là pháp chân thật chứ không có gì khác. Cho nên trong cái nhật dụng hiện tiền, mà ở đây mấy chú nói vừa làm vừa chăn á, phải không? Mà con mắt pháp mà mở rồi thì cái nào cũng là đạo hết, làm cái gì cũng là đạo chứ không có rời trời đạo. Cho nên nói nêu bài vô sanh pháp trải mãi không dứt, xong lý do thuyết phục ngoại đạo cũng chính tại đây. Nghĩa là do ngoại đạo vọng chấp các pháp quá thanh nhân nên rơi vào hai lỗi: một là chẳng phải tự sanh, hai là không thể sanh cái khác vì không có tánh sanh. Nghĩa là nó không có cái thực thể để sanh thì làm sao mà tự sanh được, mà không tự sanh được thì làm sao sanh cái khác được. Nếu pháp thanh nhân thì tất cả pháp đều có cội gốc mà không thể chống liễu. Nghĩa là nếu có cái nhân sanh ra thì có cội gốc, mà có cội gốc thì không thể nào mà liễu ngộ cách nhanh chóng được. Cũng như bây giờ tôi nói cách dễ hiểu, nếu có ai á, họ cưa cái cây mít, rồi cái họ dựng đứng cái cây mít đó lên, rồi cái nói bây giờ có ai cưa ngã cái mít này không, thì cưa rồi mà để dựng đứng nó thì mình nói cưa ngã dễ hơn con, à xô cái ngã liền. Còn nếu cây mít mà chưa cưa nó còn gốc đó, mà biết ai xô ngã cái mít này thì mình thấy dễ không, thì ít ra mình cũng cào cuốc đặt gốc đặt rễ nó cả mấy tiếng đồng hồ sau quả chăng mới xô ngã, phải không? Thì như vậy cái gì mà có cái nhân có gốc á thì cái đó không có dễ liễu chống liễu ngộ được, mà cái không gốc nó chống liễu ngộ. Thì cũng vậy, nếu mà có cái nhân sanh ra các pháp, sanh ra những cái tâm dương tâm sở thiệt á, thì mình không bao giờ liễu ngộ mau được, bởi vì nó không gốc. Còn gì mê mà có các pháp, mê mà có tâm dương tâm sở, bởi vậy cho nên mình giác cho mấy cái nó mất liền. Thì giống như cái mít mà cưa rồi dựng đứng vậy, xô cái ngã cái một không có dính mắt gì hết trơn. Nó bởi vậy cho nên nếu có cái sanh nhân thì khó mà trừ diệt nó, vì nó có gốc rễ. Còn gì không có sanh nhân bởi mê mà hiện, cho nên một khi giác thì nó liễu ngộ cái hết, nó mau. Xong có thấy và chẳng thấy, có nhiếp và chẳng nhiếp, chỉ do mê khởi, chẳng phải chẳng chống liễu. Bây giờ mình thấy các pháp, hoặc là có, hoặc là không, hoặc là mình hay nhiếp thuộc hay không nhiếp thuộc đó, biết tất cả cái đó đều do mê mà khởi. Mà để mê khởi thì mình liễu ngộ dễ dàng, không khó khăn gì hết. Ngoại đạo không thể giác chỗ này, luôn nghe không nhân, chẳng rõ biết chỗ trở về, mờ mịt không căn cứ, cho nên biết họ ác kinh sợ. Nghe nói không có nhân họ quảng hốt, nói tại sao không có nhân, phải từ cái này sanh ra cái kia chứ, phải không? Mà nói không nhân thì họ đâm ra quảng hốt, họ sợ sệt. Đó là cái chỗ mà chấp của ngoại đạo. Như vậy chúng ta mới thấy ở đây Đức Phật nói khác với ngoại đạo về cái lý vô sanh, phải không? Cái vô sanh của ngoại đạo nói là có nhân, mà cái nhân đó là vô sanh, rồi sanh ra tất cả cái khác. Còn ở đây Phật nói vô sanh là tất cả pháp nó không có thực thể, bởi không có thực thể cho nên biết không có thực thể thì nó là vô sanh. Thì như vậy hai bên nó khác nhau, bên kia thấy có, thấy không, bên này biết mà không có thực thể, như bóng, như quyển, không thiệt. Đó, thôi nghĩ. Nguyện diệt hữu